Đây là chương trình podcast của Đài Tiếng Hoa Kỳ, phát thanh từ thủ đô Washington. Chủ đề chương trình hôm nay sẽ là về hai tuyến đường sắt cao tốc nối Việt Nam và Trung Quốc. Mời quý vị đón nghe.
Bốn nhà trí thức ở Việt Nam và Mỹ nói với VOA họ thấy lo nhiều hơn mừng về việc Việt Nam nhắm mục tiêu xây hai tuyến đường sắt tốc độ cao nối thủ đô Hà Nội với Trung Quốc trước năm 2030. Như VOA đã đưa tin, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cho biết tối 9 tháng 4 rằng quốc gia này tính xây một tuyến đường sắt tốc độ cao từ hai thành phố cảng Quảng Ninh và Hải Phòng qua Hà Nội đến tỉnh Lào Cai giáp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc và một tuyến từ Hà Nội đến tỉnh Lạng Sơn giáp khu vực Quảng Tây của nước láng giềng. Với thực tế, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, thể hiện qua kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 172 tỷ đô la năm 2023 và quý 1 năm nay đạt 43,6 tỷ đô la. Bốn nhà trí thức nhận định với VOA rằng việc xây hai tuyến đường sắt hiện đại dĩ nhiên mang lại những lợi ích nhất định cho Việt Nam, song họ cũng cảnh báo rằng những bất lợi có thể còn lớn hơn. Giáo sư Đặng Hùng Võ, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra suy nghĩ.
Nói tổng thể, việc nối đường sắt Việt Nam-Trung Quốc thì tôi cho rằng vẫn có lợi, là bởi vì vận tải đường sắt là một trong những yếu tố tạo ra cái giá thành rất rẻ. Nhưng quản lý nó như thế nào, vận hành nó như thế nào để Việt Nam chiếm ưu thế hơn thì đấy là vấn đề được đặt ra.
Góp lời về vấn đề này, một chuyên gia về chính sách công đã nghỉ hưu nói với VOA từ Hà Nội với điều kiện được ẩn danh rằng tất nhiên hai tuyến đường sắt cũng đem lại chút lợi ích cho nền kinh tế Việt Nam khi giao thông thuận tiện hơn, nhưng đó là thứ lợi ích nhỏ nhòi rơi vãi. Giáo sư Nguyễn Đình Cống, một nhà phản biện nổi tiếng ở Việt Nam, nêu ý kiến.
Nó có mang lại cái lợi cho Việt Nam, có thể tăng cường được muốn bán một ít, nhưng mà lợi thì ít, hại thì nhiều hơn.
Theo ông, không thể loại trừ nguy cơ tài chính nếu Việt Nam vay mượn Trung Quốc để làm hai dự án. Ông Cống dẫn ra trường hợp một số nước bị sa lầy trong nợ nần với Trung Quốc đã được báo chí quốc tế đưa tin.
Bệnh nợ của Trung Quốc nó là dài cả và nhiều nước là mắc rồi, như là Sri Lanka, như là mấy cái nước ở châu Á đấy, mấy nước châu Phi đấy là mắc rồi. Khả năng của Việt Nam mắc bệnh nợ của Trung Quốc là lớn.
Từ Mỹ, tiến sĩ Nguyễn Lê Tiến có chung quan điểm với giáo sư Nguyễn Đình Cống.
Tôi nghĩ là nó bất lợi hơn là có lợi. Tôi nghĩ trong trường hợp Việt Nam cũng giống như những các nước mà đang nghèo khó khăn, nếu đi vào con đường này là dính vào bẫy nợ của Trung Quốc.
Ông Tiến với bề dày kinh nghiệm nhiều thập niên trong lĩnh vực công nghệ thông tin và giờ đã nghỉ hưu cũng tỏ ý băn khoăn liệu hai tuyến đường có đủ hành khách và khách hàng vận tải sử dụng không, nếu không sẽ lỗ, ông nói.
Trong nhiều trường hợp các nước khác đi vào cái chính sách mà mua đường sắt của Trung Quốc á, anh phải vay mượn người ta, kỹ thuật người ta nắm tất cả mọi sự. Rốt cuộc có thể lâu về dài anh sẽ dính vào bệnh nợ.
Cách Việt Nam nửa vòng trái đất, ông Tiến vẫn theo dõi và nắm thông tin về dự án đường sắt đô thị tai tiếng Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội do Trung Quốc cho vay và xây dựng. Ông xem đó như là điểm báo cho hai tuyến đường sắt trong tương lai.
Mình đã thấy là chỉ có đường ngắn thôi, Cát Linh Hà Đông nó không làm mãi, không sợ mãi, rồi nó đội vốn lên gấp đôi, nó kéo dài vô cùng. Thế là cái đường sắt này tôi nghĩ nó cũng đi theo một cái số phận như thế thôi.
Giáo sư Đặng Hùng Võ nói về tuyến tàu chỉ dài hơn 13 km.
Mỗi lần tôi nhìn thấy con đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông, cái cảm giác chung là rùng mình. Nó đặt ra câu hỏi tại sao nó lại như vậy? Việt Nam đã nghèo mà đầu tư theo cái kiểu của đường sắt Cát Linh Hà Đông, thì Việt Nam chẳng có cái lợi gì ở đây cả. Thì tôi cho rằng đấy chính là những cái luôn luôn đặt ra trong đầu mỗi khi ta nhìn thấy cái hợp tác rộng hơn về mặt đường sắt.
Làm sao để hai tuyến đường sắt dài hàng trăm km đi qua những địa hình phức tạp sẽ có hiệu quả và mang lại lợi ích cho Việt Nam, tránh vết xe đổ của Cát Linh Hà Đông? Đó là câu hỏi lớn đặt ra với Bộ Giao thông Vận tải và Chính phủ Việt Nam, ông Võ lưu ý. Với kinh nghiệm từng là Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường, ông Võ gợi ý về điều cần làm để tránh thiệt hại thất thoát.
Cái thứ nhất là kiểm soát chi tiêu đồng tiền thực sự hợp lý để Việt Nam không bị thua thiệt trong quá trình triển khai dự án lớn giá trị khá cao. Hai tuyến đường sắt là Lạng Sơn, Lào Cai thì tôi cho rằng Việt Nam phải đưa ra một cái chủ trương chung là phải kết hợp cả hành khách lẫn hàng hóa.
Ông Gary Bowerman, giám đốc hãng Check-in Asia, chuyên phân tích và marketing chiến lược về du lịch, hoạt động ở Hồng Kông, Thượng Hải và Kuala Lumpur, đưa ra cảnh báo với VOA rằng các dự án hạ tầng đường sắt cao tốc cực kỳ tốn kém, gặp nhiều vấn đề về quyền sử dụng đất và môi trường, cũng như thường bị đội vốn và chậm tiến độ. Ngay cả khi những dự án này được duyệt, sẽ phải mất nhiều năm mới có khách đi tàu. Vị chuyên gia về chính sách công không muốn nêu tên ở Hà Nội đưa ra quan sát có tính sâu xa rằng quyền lợi lớn nhất vẫn rơi vào tay Trung Cộng khi họ sử dụng Việt Nam như là một cửa ngõ giao thương với thế giới để tiết giảm chi phí lưu thông hàng hóa trong hoàn cảnh hàng hóa Trung Quốc bị thế giới chèn ép mà các nước lại ưu ái hơn với Việt Nam. Từ góc nhìn của mình, vị chuyên gia này bình luận rằng việc hợp tác với Trung Cộng để làm thêm đường trên lãnh thổ Việt Nam là phải trả một giá đắt cả về an ninh quốc gia lẫn chi phí tài chính, nhưng không đi vào chi tiết. Vẫn vị chuyên gia đưa ra quan điểm cá nhân rằng hai tuyến đường sắt trong dự định cũng như cao tốc Bắc Nam đang xây dựng và cao tốc Hà Nội-Sơn La đã hoàn thành, thực chất đều nằm trong chiến lược vành đai con đường của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Theo quan sát của VOA, chính phủ Việt Nam loan báo ý định xây hai tuyến đường sắt hiện đại ở thời điểm được 4 tháng kể từ khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước của Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam. Trong chuyến thăm, một kết quả nổi bật là hai nước tuyên bố cùng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai mà giới phân tích cho rằng chính là cộng đồng chung vận mệnh với tên gọi khác. Bên cạnh đó, hai nước ký kết hai bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác đường sắt giữa hai bên và tăng cường hợp tác viện trợ phát triển đường sắt qua biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Báo chí Việt Nam hôm 10 tháng 4 dẫn thông tin từ chính phủ chỉ nói rằng hai tuyến đường sắt tốc độ cao đi đến Lào Cai và Lạng Sơn kết nối với Trung Quốc được ưu tiên chuẩn bị và khởi công trước năm 2030 nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết, dẫn đến những thắc mắc nghi ngại trong số các nhà trí thức mà VOA tham khảo ý kiến. Tiến sĩ Nguyễn Lê Tiến nói:
"Tôi nhớ là chính những dự án như thế này đã bị Quốc hội Việt Nam đã phản đối, là bây giờ lại đưa ra mà lại không đưa ra một cái gì. Thậm chí tôi chưa hiểu là họ có đưa ra Quốc hội không. Nhưng mà rõ ràng là có một cái gì nó khuất tất ở đây nếu mà không đưa ra. Nếu mà cái tự động tuyên bố là như thế mà không thấy có một cái bước nào mà không khai cả thì nó rất là khuất tất."
Ông cho rằng dư luận, đặc biệt là các đại biểu Quốc hội cần phải lên tiếng. Theo tìm hiểu của VOA, Quốc hội Việt Nam đến nay chưa phê duyệt chủ trương đầu tư các tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và nối Hà Nội với Trung Quốc. Giáo sư Nguyễn Đình Cống tỏ ý bi quan:
"Tất nhiên thì nếu đưa ra Quốc hội thảo luận thì Quốc hội cũng đã thành thôi. Tại vì Quốc hội của Việt Nam là một cái nơi không đáng tin, sửa muộn thì người ta cũng đã thành. Phải ra đưa ra thảo luận trong toàn nhân trong dân kia, mà đặc biệt là để cho cái giới trí thức phản biện việc này á, có thể là vốn ra là lời bất cập hại."
Đưa tin về hai dự án đường sắt tốc độ cao nối Hà Nội với các địa phương Trung Quốc, một số hãng tin nước ngoài như Reuters, CNN, v.v. xem đó là dấu hiệu nữa cho thấy quan hệ ấm lên giữa hai nước láng giềng cộng sản, bất chấp họ có những tranh chấp chưa thể hóa giải ở Biển Đông. Xét bối cảnh hồi tháng 12 năm ngoái, Việt Nam và Trung Quốc tuyên bố cùng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai, giáo sư Cống phán đoán rằng việc chính phủ Việt Nam công bố về hai tuyến đường sắt có thể là một bước vội vàng có liên quan.
Có thể rằng là họ muốn thể hiện ra cái lòng trung thành tận tụy với tàu.
Trên bình diện địa chính trị, tiến sĩ Nguyễn Lê Tiến cho rằng nếu Việt Nam ngày càng xa lầy vào cộng đồng chia sẻ tương lai với Trung Quốc sẽ không tốt cho Việt Nam.
Nếu Việt Nam mình muốn tiến ra là phải tiến về phía Tây Phương, thay vì cứ dính dáng bên Trung Quốc càng nhiều là càng có tầm thất lợi, là cần phải xa Trung Quốc càng xa càng tốt.
Một phân tích của hãng tin Mỹ AP hồi tháng 5 năm 2023 cho thấy hàng chục quốc gia mắc nợ Trung Quốc nhiều nhất bao gồm cả Pakistan, Kenya, Zambia, Lào, Mông Cổ và Sri Lanka cũng phải đối mặt với bất ổn kinh tế và thậm chí là bị sụp đổ dưới gánh nặng nợ nần hàng trăm tỷ đô la tiền vay mượn. Để trả nợ, họ mất đi một lượng tiền lớn chưa từng có từ thu thuế mà lẽ ra cần phải dùng để chi cho trường học, cấp điện, thực phẩm và nhiên liệu, cũng như bị bắt kiệt dự trữ ngoại tệ để trả lãi cho các khoản vay. Các quốc gia trong phân tích của AP có tới 50% khoản vay nước ngoài từ Trung Quốc và hầu hết đều dành hơn 1/3 lợi tức của chính phủ để trả nợ nước ngoài. Hai trong số đó, Zambia và Sri Lanka, đã vỡ nợ, thậm chí không thể trả lãi cho các khoản vay cho việc xây dựng cảng, hầm mỏ và nhà máy điện. This program has come to you from the Voice of America, Washington.